truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên lấy phiếu tín nhiệm về các chức danh cán bộ lãnh đạo của Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố.
Nhận thấy rác thải hữu cơ là nguồn tài nguyên quý giá đang bị lãng phí, nhóm sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên đã tìm ra phương pháp sử dụng ấu trùng ruồi lính đen để biến chất thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi và phân bón giàu chất dinh dưỡng.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an phường Quang Trung đã lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 3, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 31 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để thông qua chương trình kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày dự kiến chương trình kỳ họp và các ý kiến thảo luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa thống nhất kết luận. Kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 được tổ chức ngày 27 tháng 3 tới. Sẽ có 5 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, gồm tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường đô thị dọc sông Công, thành phố Sông Công theo hình thức PPP, hợp tác xây dựng, chuyển giao BT. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ tỉnh Luông Pha Băng, nước bạn Lào, kinh phí xây dựng trường học. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tháp anten truyền hình Thái Nguyên. Tờ trình dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ. Các nội dung này đều sẽ có nghị quyết thông qua. Hội đồng Nhân dân tỉnh trình một nội dung là báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp bất thường của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua dự thảo kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều ngày 5 tháng 3, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, hội nghị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với 2 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 1 đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng phó 2 ban của Hội đồng Nhân dân thành phố và 68 đồng chí là trưởng phó các phòng ban ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố. Kết quả, 100% các chức danh cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ phần trăm số phiếu tín nhiệm cao. Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được thành phố và các cấp ngành sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ.
Để chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm và sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời nâng cao nhận thức về bệnh dịch tả lợn châu Phi cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản do dịch bệnh gây nên, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thành phố Thái Nguyên kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn trong việc kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Phòng Kinh tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức tập huấn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, cập nhật về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi để người chăn nuôi chủ động có các biện pháp phòng chống hiệu quả. Trạm chăn nuôi thú y thành phố cử cán bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Đài truyền thanh truyền hình thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm chăn nuôi và thú y đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho người chăn nuôi, buôn bán giết mổ, tiêu thụ trên địa bàn. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, cần chủ động xây dựng kế hoạch, kinh phí và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo hướng dẫn của cơ quan thú y. kiểm tra giám sát việc chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, thu gom, giết mổ lợn tại cơ sở giết mổ, các chợ, tụ điểm buôn bán lợn thịt, lợn giống, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với các địa phương, tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi cách nhận biết bệnh và cách phòng tránh để đảm bảo an toàn cho đàn lợn.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm 2019, Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất từ 20:30 đến 21:30 ngày thứ Bảy 30 tháng 3 năm 2019. Để hưởng ứng chiến dịch này, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình sử dụng điện trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng chiến dịch bằng cách tắt các loại đèn trang trí tại trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một tiếng đồng hồ từ 20:30 đến 21:30 ngày thứ Bảy 30 tháng 3 năm 2019. Lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng. Giao Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các phòng ban, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc sử dụng tiết kiệm điện, theo dõi tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất.
Mới đây, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019 với chủ đề Hiến máu cứu người, sinh mệnh, bạn và tôi. Hiến máu nhân đạo là việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn và lòng nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nói riêng và thanh niên thành phố Thái Nguyên. Tại ngày hội đã có trên 200 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức đã thu được gần 150 đơn vị máu, góp phần từng bước khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy rác thải hữu cơ là nguồn tài nguyên quý giá đang bị lãng phí, nhóm sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên đã tìm ra phương pháp sử dụng ấu trùng ruồi lính đen để biến chất thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi và phân bón giàu chất dinh dưỡng. Bài viết sau của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sắp nhận tấm bằng cử nhân, Phạm Thị Hải Yến chia sẻ. Trong thời gian chúng em đi phỏng vấn tìm việc làm, các nhà tuyển dụng chỉ quan tâm, bạn đến đây sẽ làm được gì cho chúng tôi? May mắn cho chúng em, khi đề tài nghiên cứu khoa học xử lý rác thải hữu cơ thành thức ăn chăn nuôi và phân bón vừa được nghiệm thu, các chuyên gia tuyển dụng xem và nghe thuyết trình tóm tắt, đề tài bằng tiếng Anh. Thế là chúng em nhận được cái gật đầu từ nhà tuyển dụng. Nhóm sinh viên thuộc chuyên ngành quản lý môi trường và bền vững, kinh doanh quốc tế của khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên đã bắt tay nhau cùng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng này từ giữa năm 2017. Đến cuối năm 2018 đã cho kết quả. Nhóm sinh viên trẻ đã chọn đề tài mà cuộc sống đặt ra hàng ngày, rồi lấy kiến thức khoa học để xử lý. Tháng 12 năm 2018 chuẩn bị khép lại, khi những trang luận văn tốt nghiệp sắp hoàn chỉnh thì cũng là lúc tin vui đến với cả nhóm. Đề tài khoa học lọt top 5 cuộc thi Thanh niên Việt Nam vì sáng tạo xã hội VISE Challenge năm 2018. Đây là cuộc thi được tổ chức bởi Hội đồng Anh, Việt Nam, Đại học Northampton và các trường đại học trên toàn quốc. Sinh viên Phạm Thị Hải Yến, trưởng nhóm cho biết, hiện nay rác thải hữu cơ chủ yếu bị chôn lấp hoặc tiêu hủy, đặc biệt tại các thành phố lớn. Trong quá trình học, chúng tôi được biết ấu trùng ruồi lính đen Hermetia illucens có thể phân hủy được 90% thể tích rác thải hữu cơ. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau nghiên cứu và triển khai đề tài dùng ấu trùng ruồi lính đen để phân hủy rác hữu cơ và nuôi lớn chúng làm thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, thủy sản. Mỗi thành viên một nhiệm vụ theo sở trường. Hải Yến chịu trách nhiệm lập kế hoạch, định hướng. Lê Hồng Hạnh phụ trách nghiên cứu các chỉ tiêu sinh hóa và phát triển sản phẩm. Bùi Xuân Trường phụ trách dây chuyền sản xuất. Triệu Thị Hằng phụ trách khâu quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Lương Thị Ngọc Chi phụ trách khâu tài chính. Theo nhóm nghiên cứu, một quả chuối bình thường mất đến 1.800 giờ để phân hủy hoàn toàn, trong khi với ấu trùng rối lính đen thì chỉ cần chưa đầy 2 giờ. Nếu ấu trùng này được thả vào rác hữu cơ, chỉ trong 2 tuần sẽ phát triển thành nhộng và sẽ được thu gom làm thức ăn chăn nuôi giàu giá trị dinh dưỡng. Đồng thời, lượng phân thải ra sau quá trình tiêu thụ rác hữu cơ của ấu trùng được dùng làm phân bón sạch vì có nguồn gốc tự nhiên. Sản phẩm nhộng tươi sống hoặc được sấy khô là món ăn yêu thích của các loại gia súc gia cầm do có hàm lượng dinh dưỡng cao. Theo tính toán của nhóm, thì 1 tấn rác hữu cơ có thể mang lại 16 triệu đồng sau khi được xử lý theo phương pháp dùng ấu trùng rối lính đen. Bởi vậy, đề tài có thể trở thành một dự án kinh tế, kỹ thuật cho bất cứ khu dân cư nào, bởi rác thải không còn là thứ bỏ đi mà rất hữu ích cho chính cuộc sống con người và môi trường. Theo nghiên cứu thống kê của nhóm, trên địa bàn tỉnh mỗi ngày thải ra hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó hơn một nửa là rác hữu cơ. Nếu xử lý tại nguồn tốt, có thể thu về được 3-4 tỷ đồng qua sử dụng loài rùa lính đen. Nhóm sinh viên đã tham gia vào hoạt động tình nguyện vì môi trường, huy động người dân tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, thu gom rác thải hữu cơ và dùng ấu trùng rùa lính đen để xử lý thành phân bón. Kết quả, cây trồng và vật nuôi của các hộ gia đình sau khi sử dụng sản phẩm từ dự án đều tăng trưởng rất tốt. Đất tơi xốp, năng suất cây ăn quả đều tăng từ 5-7% so với các năm trước. Nhộng rùa lính đen được thử nghiệm tại khu chăn nuôi gà của hộ gia đình ông Đỗ Văn Đức, xóm Tam Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và đem lại kết quả tích cực. Ông Trịnh Xuân Luyện, Chủ tịch phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên phấn khởi. Năm nào, sinh viên Đại học Thái Nguyên cũng tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Nhưng ấn tượng nhất chính là nhóm sinh viên với đề tài xử lý rác thải của khoa quốc tế, bởi các em đã biết vận dụng kiến thức khoa học và thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực. Trao đổi với chúng tôi, em Bùi Xuân Trường không giấu nổi niềm vui khi cả nhóm đã nhận được 4 hợp đồng hợp tác thực hiện dự án xử lý rác thải khu dân cư của các doanh nghiệp từ thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Trường khẳng định, chúng tôi sẽ biến rác thải thành những thứ có giá trị, không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn giải quyết cả vấn đề môi trường, như xử lý rác hữu cơ, hạn chế được diện tích bãi chôn lấp, hạn chế ô nhiễm môi trường. Sản phẩm tạo ra đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường. Còn Triệu Thị Hằng thì chia sẻ, thành công của dự án cũng đã mang lại lợi ích cho người dân và thay đổi thói quen đối xử với rác. Khi dự án được đầu tư và phát triển rộng khắp, thì người dân sẽ là đối tác trong việc sản xuất sản phẩm này. Chúng tôi sẽ tận dụng nguồn nhân lực là những người dân trên địa bàn để thu gom rác thải hữu cơ và sẽ sản xuất lớn, cung cấp thức ăn chăn nuôi và phân bón cho các trang trại. Điều này sẽ giúp người dân tăng thu nhập và làm thay đổi nhận thức, thói quen phân loại rác của họ.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an phường Quang Trung lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ, Tích Lương. Đáng chú ý, khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 2, ông Trần Xuân Huy, sinh năm 1952, ở tổ 1A, phường Tân Lập, đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của một đối tượng nữ tự giới thiệu đang công tác tại phòng điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên và nói ông Huy có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Đối tượng yêu cầu ông Huy chuyển 60 triệu đồng vào một số tài khoản lạ. Sau đó ông Huy đến Ngân hàng Bắc Á để chuyển tiền theo yêu cầu. Sau khi chuyển tiền, ông Huy nhận ra mình đã bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo. Hiện công an thành phố Thái Nguyên đang xác minh làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 89 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 248 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử lý phạt hành chính 35 trường hợp vi phạm, thu 7.800.000 đồng nộp kho bạc. Giải quyết 336 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 446 chứng minh nhân dân, bổ sung 978 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 368 ca với trên 1.500 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 8 tổ dân phố với 627 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 16 vụ, bắt giữ 12 vụ 13 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 1 vụ 2 bị can vận chuyển buôn bán hàng cấm, tiếp tục điều tra giải quyết xử lý các đối tượng có liên quan đến tín dụng đen. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn và kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả lập biên bản 132 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe ô tô, 13 xe mô tô, 107 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 85 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở 178 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 28 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm do Công an thành phố Thái Nguyên phát động từ cuối tháng 10 năm 2018 đến hết tháng 2 năm 2019, Công an phường Quang Trung đã có nhiều chiến công trên mặt trận chống tội phạm, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn phường.
Thực hiện các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm do Công an thành phố Thái Nguyên phát động nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ các hoạt động văn hóa, chính trị của thành phố, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an phường Quang Trung đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành cùng toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mặt khác, chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ có hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Phối hợp với các lực lượng công an thành phố, ra soát, lập danh sách và nắm tình hình tạm trú tạm vắng trên địa bàn, quản lý chặt chẽ người lầm lỗi tại địa phương. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng công an phường cho biết thêm, phường Quang Trung là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Trên địa bàn phường có đông học sinh, sinh viên cư trú, nhiều chợ, trung tâm thương mại. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhiều đối tượng phạm tội cũng thường xuyên lợi dụng địa bàn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đợt cao điểm vừa qua, công an phường đã tổ chức truy quét các loại tội phạm và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Để thực hiện có hiệu quả cái đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, công an phường đã tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý tốt về cư trú, trong đó tập trung quản lý số đối tượng tù tha, số có biểu hiện vi phạm pháp luật, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đồng thời đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và nhóm các tội phạm về chiếm đoạt tài sản. Trong đợt cao điểm, công an phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, trong đó đáng chú ý đã bắt 15 vụ, 15 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 10 người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh, 7 hồ sơ giáo dục tại xã phường, bắt 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ sử dụng pháo hoa nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán và thực hiện tốt cái việc tiếp nhận tố giác tin báo tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.
Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được thực hiện có hiệu quả. Công an phường đã tiến hành kiểm tra hơn 100 lượt cơ sở tạm trú, phát hiện nhắc nhở nhiều trường hợp chậm đăng ký tạm trú, kiểm tra 20 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện quán internet. Qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 30 triệu đồng. Công an phường đã tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời công khai số điện thoại cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng nòng cốt để nhân dân nắm kịp thời tố giác tội phạm. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các trường học làm tốt công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự công cộng, trật tự đô thị, ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 100% hộ gia đình trên địa bàn phường, đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để nhân dân cảnh giác phòng ngừa, đồng thời duy trì và phát huy có hiệu quả nhiều mô hình tự quản. Nói về hiệu quả của các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, trưởng công an phường cho biết thêm.
Thứ nhất là mô hình vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh ấy. Cái này là có hiệu quả, rất có hiệu quả. Cái thứ hai là mô hình liên gia tự quản về an ninh trật tự. Tức là có những cái nhóm gia đình khoảng 5 nhà, 10 nhà, người ta tự đặt ra những cái việc mà cùng bảo an người thân trong gia đình thực hiện tốt về các quy định pháp luật, rồi thì cùng tham gia với lực lượng công an trong cái công tác phòng ngừa cũng như đấu tranh với tội phạm. Các phong trào khác ví dụ như của hội phụ nữ cùng tham gia giáo dục người lầm lỗi, đoàn thanh niên có những cái tuyến đường an toàn về tự giao thông. Tất cả những cái mô hình hầu hết là giao cho các đoàn thể hoặc các tổ dân phố. Thế tuy nhiên thì công an phường phải là cái lực lượng mà tham mưu tư vấn và thường xuyên là phối hợp cùng với họ, đồng thời cũng là động viên khuyến khích để làm sao mà người ta duy trì tốt cái mô hình như thế.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, công an phường Quang Trung tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, tập trung nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả, đồng bộ nhiều biện pháp công tác để giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nói về những chiến công của lực lượng công an phường trong các đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cuối năm 2018 và đầu năm 2019, bà Tạ Thị Đào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung nhấn mạnh.
Qua kết quả của các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an đã cố gắng giữ vững ổn định trật tự trên địa bàn như vậy, đây cũng là một nội dung hết sức quan trọng để góp phần cho kinh tế, xã hội của địa phương được tăng trưởng, ổn định và phát triển. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhân dân yên tâm để phát triển kinh tế, góp phần cho Đảng bộ phường Quang Trung hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà thành phố cũng như là nghị quyết Đảng bộ phường giao cho.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy những chiến công đã đạt được trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thời gian qua, lực lượng công an phường Quang Trung đã và đang nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từng bước xây dựng lực lượng công an phường ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thông báo về việc thực hiện mức giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên kể từ kỳ thu tiền nước tháng 2 năm 2019. Căn cứ quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 385 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và mức thu dịch vụ thoát nước trên địđịa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 08 QĐ-CT-CPNS ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc quy định giá bán nước sạch đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện hướng dẫn số 553 STC-QLG-CS ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc thực hiện giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên theo quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo thực hiện giá bán nước sạch từ kỳ thu tiền nước sạch tháng 2 năm 2019 như sau. 1. Giá bán nước sạch cho khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân. Từ 1 đến 10 mét khối một hộ một tháng. Mức giá 8.400 đồng một mét khối. Từ 11 mét khối đến 20 mét khối một hộ một tháng, 10.500 đồng trên một mét khối. Từ 21 mét khối đến 30 mét khối một hộ một tháng, 12.700 đồng một mét khối. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng, 15.700 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng, 14.000 đồng một mét khối. Mục đích công cộng, 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, 14.000 đồng một mét khối. Nước bán cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc 12.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ 18.000 đồng một mét khối. Nước sạch bán buôn cho nông thôn 4.800 đồng một mét khối. Đối tượng ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên 13.000 đồng một mét khối. 2. Giá bán nước sạch cho khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, mức giá 8.300 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng, mức giá 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ 15.000 đồng một mét khối. 3. Giá bán nước sạch cho khu vực xã Phú Thượng, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, mức giá 8.200 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ 15.000 đồng một mét khối. Các mức giá tại mục 1, mục 2, mục 3 ở trên là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. 4. Thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. Khu vực thành phố Thái Nguyên thực hiện thu nộp dịch vụ thoát nước với mức giá 1.500 đồng trên 1 mét khối nước sạch tiêu thụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phú Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận thực hiện thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt với mức 10% trên giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước, các đơn vị sản xuất vật chất phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Các tổ chức cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn đang được nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế xã hội như khu vực thị trấn Hồng Sơn và vùng lân cận thuộc huyện Đại Từ, khu vực thị trấn Đu và các vùng lân cận thuộc huyện Phú Lương, khu vực thị trấn Đình Cả và vùng lân cận thuộc huyện Võ Nhai, khu vực thị trấn Trại Cao và vùng lân cận thuộc huyện Đồng Hỷ. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Để đánh dấu chặng đường 31 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên triển khai chương trình Sinh nhật rộn ràng, ngập ngàn quà tặng. Theo đó, trong thời gian thực hiện khuyến mại, tất cả khách hàng cá nhân đến mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu tại Agribank và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank thành phố để thực hiện một số dịch vụ như chuyển tiền đi trong nước, thanh toán hóa đơn, mobile banking, internet banking, dịch vụ thẻ sẽ được tặng tiền vào tài khoản hoặc tham gia hai đợt quay số may mắn và có cơ hội sở hữu những sản phẩm có giá trị gồm xe máy Piaggio Fly, TV Sony 4K 43 inch, đồng hồ Apple Watch. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 1 tỷ đồng. Hãy đến Agribank thành phố ngay hôm nay để có cơ hội mang may mắn về cho mình. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.